SBS Việt ngữ.
Xin kính chào tất cả quý vị thính giả đang đến với tạp chí Sức khỏe là vàng. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chương trình tạp chí Sức khỏe là vàng có một điều khác biệt là Kim Phụng không có mặt ở trong phòng thu cùng với lại bác sĩ để có thể trò chuyện với quý vị, mà ngày hôm nay Kim Phụng lại có mặt tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng dành cho người Việt của chúng ta tại Bonnyrigg để tham gia cái buổi nói chuyện về hội thảo sức khỏe dành cho cộng đồng của người Việt của chúng ta tại Sydney. Thì buổi hội thảo này có sự góp mặt của rất là nhiều các vị bác sĩ để trình bày về những cái chủ đề y tế liên quan tới sức khỏe của chúng ta, những cái chủ đề khác nhau, và thời lượng chương trình cũng gói ghém trong vòng 15-20 phút nên là Kim Phụng cũng sẽ không có thể nào mà phát trực tiếp hết tất cả mọi chủ đề được trình bày trong ngày hôm nay, mà Kim Phụng sẽ cắt ra và phát vào mỗi tuần để quý vị có thể lắng nghe lại toàn bộ những cái điều chia sẻ của các bác sĩ có mặt trong ngày hôm nay. Và bây giờ xin mời quý vị cùng chúng ta chính thức đến với tạp chí Sức khỏe là vàng của đài SBS Radio. Kính thưa quý vị, chương trình hội thảo y tế do cộng đồng người Việt tự do tiểu bang New South Wales phối hợp với hội bác sĩ tại Sydney tổ chức, thì ngày hôm nay Kim Phụng cũng xin được trích một số lời phát biểu của ông Paul Huy Nguyễn là chủ tịch cộng đồng người Việt tự do tiểu bang New South Wales.
Kính thưa quý vị, trong tất cả những cái sinh hoạt của cộng đồng trong thời gian vừa qua, quý vị cũng thấy là những sinh hoạt về chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục, nhưng cái phần về lĩnh vực kinh tế, về lĩnh vực y tế thì chúng tôi thiết nghĩ đây là một lĩnh vực rất quan trọng đối với đồng hương chúng ta. Vì thế, cộng đồng người Việt tự do New South Wales sẽ đẩy mạnh những cái sinh hoạt về y tế. Sức khỏe là vàng, chắc chắn ai chúng ta cũng cho rằng điều đó là đúng. Nhưng mà đối với cá nhân chúng tôi, sức khỏe còn hơn vàng của quý vị. Mỗi khi cơ thể của chúng ta có những sự bất an trong người, cái điều đầu tiên chúng ta là phải đến tìm gặp người bác sĩ gia đình để cho những căn bệnh của chúng ta sẽ được giải tỏa. Cá nhân chúng tôi mỗi lần đến văn phòng thấy cơ thể không có được an toàn cho lắm thì tôi điện thoại ngay cho bác sĩ Phước, và tự nhiên mà gặp xong bác sĩ Phước thì thở phào nhẹ nhõm. Nhiều khi những căn bệnh nó tan biến đi và làm cho chúng ta tất cả những công việc của chúng ta nó trôi chảy hơn. Với sự đề nghị của một nhóm thiện nguyện viên, những diễn giả bác sĩ, nhất là bác sĩ Phúc Đình Bình đã gợi ý có những buổi hội thảo như thế này, và cộng đồng người Việt chúng ta đã hân hoan hưởng ứng, và chúng tôi sẽ đẩy mạnh những cái chương trình hội thảo như thế này trong năm tới và tiếp tục làm những chương trình này cứ mỗi 3 tháng một lần.
Bác sĩ Võ Văn Phước cũng sẽ chia sẻ với chúng ta về kế hoạch thực hiện những cái chương trình hội thảo y tế tương tự như vậy trong thời gian sắp tới, cũng như là cách thức mà quý đồng hương có thể cùng tham dự vào chương trình này ạ.
Thưa Kim Phụng và cũng như là thưa toàn thể quý vị thính giả của đài SBS, lần đầu tiên chúng tôi tổ chức thì chúng tôi cũng bất ngờ là đây được sự tham gia rất là nhiều đồng hương. Thì trong kế hoạch chúng tôi sẽ tổ chức mỗi 3 tháng và lần tới sẽ vào tháng 9 tới đây. Thì sự tham gia quý vị là nhờ sự quảng bá, thứ nhất là của chương trình của đài SBS, chương trình Sức khỏe là vàng, đồng thời của báo chí và qua hệ thống email, hệ thống social media chúng tôi kêu gọi quý vị đồng hương tới.
Thưa quý vị, đến tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay thì có mặt rất là nhiều các vị bác sĩ khác nhau để trình bày về những cái chủ đề y tế khác nhau mà quý bà con đồng hương của chúng ta quan tâm. Tuy nhiên, trong khuôn khổ tạp chí Sức khỏe là vàng kỳ này thì Kim Phụng xin được phát phần phát biểu của bác sĩ Michael Cao nói về chủ đề bệnh tiểu đường.
Ở Úc có khoảng trên 1 triệu 7 người bị bệnh và mỗi ngày có thêm khoảng 280 người bị bệnh. Mà cái số người mà chưa được chẩn đoán thì khoảng 30%. Nếu mà không có chẩn đoán và điều trị thích hợp thì sẽ dẫn tới những cái biến chứng và hậu quả rất là nguy hiểm cho tính mạng. Thì chính vì vậy mà mỗi 6 giây sẽ có một người chết vì bệnh tiểu đường. Thành ra chính vì vậy mà bà con phải nên trang bị những kiến thức để biết, có thể để chẩn đoán hoặc điều trị sớm cho mình và gia đình của mình.
Thì thật sự bệnh tiểu đường là bệnh gì?
Bệnh tiểu đường là bệnh mãn tính do rối loạn chuyển hóa đường. Đường ở đây tức là glucose. Trong cái bài nói thì thôi mình tạm thời dùng là đường là glucose nha. Chính vì rối loạn chuyển hóa đường sẽ dẫn đến đường trong máu cao. Mà một khi đường trong máu cao á, thì khi mà máu được lọc qua thận á, thì một phần nhỏ đường sẽ bị thải ra nước tiểu. Thì chính vì vậy mà sẽ làm cho đường trong nước tiểu, thành ra mới gọi là bệnh tiểu đường hoặc là bệnh đái tháo đường ở Việt Nam. Thì bắt đầu là từ cái tuyến tụy hay lá lách đi, thì cái tuyến này thì nó nằm ở dưới dài dài ở cái vùng thượng vị của mình. Thì cái tuyến tụy nó có hai cái chức năng chính. Chức năng thứ nhất đó là tiết ra những cái dịch tiêu hóa để tiêu hóa thức ăn vô ruột non của mình. Còn cái chức năng thứ hai á, thì nó sẽ tiết ra insulin với glucagon. Thì hai cái hormone này sẽ kiểm soát đường trong máu của cơ thể mình. Cái vai trò của insulin á, thì giống như một cái chìa khóa để mở cửa để cho đường trong máu đi vào trong các mô, trong các cơ. Thì khi mà đường cao á, đường trong máu cao á, thì insulin á, sẽ mở cửa ra để cho đường đi từ trong máu đi vô trong mấy cái tế bào trong cơ thể mình. Khi mà đường thấp á, thì là tuyến tụy hay lá lách sẽ tiết ra glucagon. Thì glucagon sẽ làm cho gan mình sản xuất ra đường nhiều hơn, thì dẫn tới đường trong máu tăng lên. Thì phân loại bệnh tiểu đường thì thật sự có 3 loại chính. Thì loại tiểu đường thứ nhất là tiểu đường loại 1, hoặc là insulin dependent diabetes, tức là bệnh tiểu đường lệ thuộc hoàn toàn vào insulin. Thì nguyên nhân gây ra là do yếu tố di truyền tương tác với môi trường, giống như là bị nhiễm virus. Nếu mà em bé trẻ nhỏ mà ăn cái chất tinh bột mà sớm trước 4 tháng á, thì sẽ dễ bị tiểu đường. Thì cơ thể mình, cái hệ thống miễn dịch của mình sẽ tiêu diệt những cái tế bào mà sản xuất ra insulin, thì dẫn tới là cơ thể mình không còn sản xuất đủ insulin nữa. Thì chính đó là mình lại thuộc vào insulin hoàn toàn để kiểm soát đường trong cái cơ thể mình. Thì cái loại tiểu đường thứ hai là cái tiểu đường thai kỳ, tức là cái loại này thì xảy ra khi mà phụ nữ mang thai. Thì nếu mà bệnh này không chữa thì cả bà mẹ vẫn và em bé có thể bị những cái biến chứng nguy hiểm. Loại tiểu đường này thì chỉ tạm thời thôi, nó trong khoảng thời gian có thai thôi, rồi sau đó thì đường sẽ bình thường trở lại. Nhưng mà cái vấn đề là bà mẹ và em bé sẽ dễ bị tiểu đường loại 2 sau này. Thành ra các bà mẹ và em bé phải nên gặp bác sĩ thường xuyên, nhất là bà mẹ phải khám định kỳ và thử máu thường xuyên để có thể phát hiện bệnh tiểu đường sớm và điều trị thích hợp. Thì cái loại đường chính cho bài nói chuyện bữa nay là loại bệnh tiểu đường loại 2, tức là bệnh tiểu đường không tùy thuộc vào insulin. Cái nguyên nhân thì cũng chưa có được xác nhận chính xác. Thì chủ yếu là do yếu tố di truyền, nó tương tác với những yếu tố môi trường như là ăn uống nhiều tinh bột. Thì người Việt mình có thói quen ăn uống nhiều tinh bột, ăn nhiều chất béo, rồi béo phì, rồi ít vận động, rồi hút thuốc lá, rồi bị stress nhiều quá. Thì những yếu tố này sẽ làm cho mình dễ bị tiểu đường. Ai sẽ dễ bị tiểu đường loại 2 nhất? Người châu Á, người Việt mình sẽ rất là dễ bị tiểu đường. Thành ra bà con mà trên 55 tuổi là rất có nguy cơ dễ bị tiểu đường. Rồi hoặc là những ai trên 45 tuổi nhưng mà cộng thêm với béo phì, hoặc là cộng thêm với cao huyết áp thì cũng dễ bị tiểu đường. Hoặc là giống như hồi nãy là phụ nữ bị tiểu đường khi mang thai, hoặc là phụ nữ có hội chứng đa nang buồng trứng cũng dễ bị tiểu đường. Hoặc là những người mà có thân nhân của mình bị tiểu đường thì cũng sẽ dễ bị tiểu đường. Có thể ngừa bệnh tiểu đường như thế nào? Mình có thể ngừa hay làm chậm bệnh bộc phát tới khoảng tới gần 60%. Thì cũng rất là đơn giản. Thứ nhất là mình phải kiểm soát cân nặng của mình, rồi phải thường xuyên vận động, exercise, ăn uống thì healthy diet, tức là ăn uống phải lành mạnh, tức là ăn thật nhiều rau cải, trái cây, rồi ăn thịt thì cũng hạn chế ăn tinh bột, giống như ăn cơm, bún, mì, bánh mì. Rồi có thể phải kiểm soát cái huyết áp của mình, rồi kiểm soát cholesterol của mình, và không hút thuốc, không uống rượu quá độ. Thì rượu cũng interesting là nếu mà mình uống khoảng từ 20 gram trở lại đó, thì mỗi ngày thì nó lại giúp cho bệnh tiểu đường nó lại giúp cho cái cơ thể mình ít bị kháng insulin hơn. Nhưng mà nếu mình uống trên 60 gram mỗi ngày á, cái tác dụng tốt của rượu nó không còn nữa, rồi bắt đầu lại mình sẽ dễ bị nguy cơ gây ra bệnh tiểu đường do béo phì. Làm sao mà biết mình bị tiểu đường? Thì giống như hồi nãy mình nói là đa số 30% bệnh nhân ở Úc không biết mình bị tiểu đường, chưa có phát hiện mình tiểu đường. Rồi trên thế giới khoảng phần nửa cũng chưa có biết là mình bị tiểu đường. Thì đa số là tại khi mà phần đông thì lúc mới ban đầu thì mình không có triệu chứng gì đặc biệt hết á. Khi mà bệnh nặng hơn rồi á thì bắt đầu mình có những triệu chứng như khát nước, khô miệng, đi tiểu nhiều, mệt mỏi này kia, đôi bụng tăng cân, đôi khi giảm cân, thì da mình sẽ ngứa ngáy lắm, nó khô và ngứa ngáy rồi dễ gãi, rồi sau đó dễ bị nhiễm trùng da, nhiễm trùng đường tiểu. Thì bác sĩ chẩn đoán bị tiểu đường thì thường là dựa vào triệu chứng của bệnh nhân, rồi thử đường máu, rồi thử những cái glycate, hemoglobin, rồi thử cái uống nước đường để thử. Những cái biến chứng của bệnh tiểu đường là gì? Thì một khi bệnh tiểu đường rồi, nó sẽ tăng lên nguy cơ bệnh tim mạch, tăng lên tới 4 lần. Thành ra chính vì vậy mà khi mình bị tiểu đường thì mình phải kiểm soát những cái nguy cơ của bệnh tim mạch thật là chặt chẽ để ngừa những cái biến chứng của bệnh tiểu đường. Thì dễ bệnh thận sẽ dẫn đến hư thận, rồi có thể tổn thương mấy cái mao mạch để nuôi dây thần kinh, thành sẽ dẫn đến những cái bệnh thần kinh, rồi có thể dễ bị những cái bệnh võng mạc. Thành ra bà con phải nên gặp y sĩ nhãn khoa của mình hoặc là bác sĩ nhãn khoa để khám mắt thường xuyên mỗi năm để có thể phát hiện bệnh sớm. Nếu mà không thì dễ bị tới mù mắt. 30% người bị tiểu đường dễ bị bệnh tâm thần giống như trầm cảm, lo lắng. Thì điều trị bệnh tiểu đường bằng cách nào thì thật sự cũng không khó, tức là mình chỉ kiểm soát đường huyết chặt chẽ một tí, rồi control những cái nguy cơ của bệnh tim mạch, giống như là kiểm soát cholesterol, huyết áp, cân nặng, rồi phải khám thận thường xuyên, rồi khám mắt hàng năm giống như hồi nãy mình nói, rồi có thể kiểm soát có cái bệnh tâm thần không. Nếu mà có bị phát hiện bệnh tâm thần thì mình chữa trị sớm. Rồi cái vấn đề chính là khi mà bệnh tiểu đường lâu năm thì bà con hay bị mất cái cảm giác di chân của mình, thành ra nên tạo thành cái thói quen là mỗi lần sau khi mình tắm lúc mình lau cái bàn chân của mình thì mình phải nên kiểm tra coi mình có bị những cái lết vết lở lét hoặc là những cái vết xước, hoặc là thì mình phải dùng những cái thuốc sát trùng để chữa trị sớm, hoặc là có thể nếu có dấu hiệu nhiễm trùng thì tới gặp bác sĩ để cần trụ sinh để chữa trị thích hợp. Thì phải nhất thiết là không hút thuốc. Người ta nói hút thuốc với tiểu đường lại dẫn tới nguy cơ là bị cắt cái chi neamputation. Ngoài ra thì hút thuốc với tiểu đường nó sẽ tăng lên cái nguy cơ của bệnh tim mạch rất là cao. Thành ra bà con cũng nên phải cố gắng tới gặp bác sĩ của mình để tìm cách và ngưng hút thuốc. Ăn uống thì phải theo đúng chế độ, tức là mình phải ăn giống như hồi nãy mình nói, phải ăn thật là nhiều rau cải, trái cây thì chỉ ăn hạn chế những trái cây không có đường, ăn thịt cá thì chỉ lựa ăn cái thịt cá mà không có mỡ nhiều, ăn cá thì nên ăn nhiều, nhưng ăn thịt thì nên ăn những cái thịt lean meat, tức là thịt không có mỡ. Rồi ăn tinh bột thì mình chỉ ăn hạn chế thôi, đừng ăn nhiều. Nói thêm về cái NDSS, tức là National Diabetes Service Scheme, thì cái chương trình này chương trình hỗ trợ cho những người bị tiểu đường. Nếu mà bà con bị tiểu đường thì nên ghi danh cho cái chương trình này, tại vì cái chương trình này đó nó free, nó không có tốn tiền, mà bà con sẽ được gửi cập nhật những cái thông tin về bệnh tiểu đường mỗi 3 tháng, chỉ sẽ được những cái que thử đường không có tốn tiền, và đồng thời được những cái nếu mà bị insulin dependent diabetes, tức là bệnh phải cần chích insulin đó, thì sẽ được kiêm miễn phí. Có thể lấy form từ cái pharmacy của mình thì để rồi nhờ bác sĩ gia đình của mình ký nhà chứng nhận là mình bị tiểu đường thì sẽ được. Thì kiểm soát đường bằng cách thay đổi cách sống của mình, thì cái cách ăn uống hoặc là giảm cân, vận động, sống thư giãn, bớt căng thẳng. Có thể dùng thuốc thì có tất cả là phải 8 loại thuốc dùng bệnh tiểu đường, thành ra mình không có thời gian để đi sâu thêm, nhưng mà có thể đi tới gặp bác sĩ gia đình của mình để tìm hiểu thêm về bệnh thay vì về thuốc. Bệnh nhân mình là trung tâm của cái điều trị này, mình phải cùng với bác sĩ của mình để bàn bạc quyết định chọn thuốc và chọn những cái mục tiêu của cái cách chữa trị. Thì mỗi 3 tháng sẽ tới gặp để kiểm tra thường xuyên, thì cái này nó cách tốt nhất để chữa trị bệnh tiểu đường hiện nay. Vậy thôi, xin hết. Bà con có hỏi gì thêm không?
Rồi, xin cảm ơn bác sĩ Michael Cao Thanh Dũng. Thưa quý vị, bởi vì hôm nay chúng ta có 6 đề tài để nói, và mỗi vị bác sĩ nói xong thì chúng ta sẽ đón nhận 2 câu hỏi từ quý vị. Nếu mà thời gian sau khi các bác sĩ nói hết và chúng ta còn thời gian nữa thì quý vị có thể đặt thêm câu hỏi, nhưng mà tuy nhiên một bác sĩ vừa nói xong thì quý vị chúng ta có thể xin đón nhận hai câu hỏi.
Kính thưa bác sĩ Michael, chúng tôi xin có hai câu hỏi sau đây về vấn đề bác sĩ mới nói về vấn đề bệnh tiểu đường. Thứ nhất là gần đây chúng tôi thấy có quảng cáo là có cái loại nồi cơm điện mà nấu cơm loại được chất đường ra, mà tôi không nói tên cái hãng ở đây, thì thưa bác sĩ có biết cái đó không, và xin bác sĩ cho biết cái ý kiến. Cái câu thứ hai tôi xin hỏi là hồi nãy bác sĩ nói là những người mà bị tiểu đường hay là sắp sửa bị tiểu đường thì nên ăn chất ít chất bột, chất cún, và nên ăn nhiều rau và trái cây. Tôi xin hỏi bác sĩ câu hỏi là nếu mà ăn trái cây nó ngọt quá thì có làm cho đường lên cao hay không? Tôi xin cảm ơn bác sĩ nhé.
Cảm ơn bác. Thì cháu xin trả lời câu thứ nhất. Thật sự mà nói thì cháu chưa có nghe cái nồi cơm điện đó, thành ra cháu không có biết info nhiều về nó. Thành ra, nhưng mà cháu nghĩ cơm là chất gạo, thành ra nếu mà mình nấu đường, mình nấu kiểu nào á, thì mà một khi mình ăn trong vào cơ thể mình á, thì một khi tiêu hóa rồi nó sẽ chuyển hóa thành đường. Thành ra con nghĩ cái đó có thể là nó quảng cáo sai đó, không có đúng. Thì chỉ có hai cái loại gạo á mà không có đường cao, tức là giống như cái gạo mình nghe nói là basmati với cái gạo của Thái mà màu gạo tím tím của Thái. Thì cái gạo đó nó không có đường nhiều. Lúc mà mình nấu lên nó thì sẽ không có bị đường, tăng đường trong máu của mình. Nhưng mà thật sự thì mình cũng nên ăn hạn chế thôi. Nếu mình ăn gạo basmati mình ăn 5-6 chén thì cũng như là ăn một chén gạo jasmine à. Thành ra phải hạn chế mình ăn, giống như nếu mà ăn được thì nên ăn một chén thôi, chứ ăn basmati mà ăn 5-6 chén thì con nghĩ thì cũng nó cũng có đường nhiều, có thể nhiều hơn cái gạo jasmine nữa đó. Rồi cái câu thứ hai á là ăn trái cây ngọt thì có ảnh hưởng tới đường hay không, thì con nghĩ á cái trái cây mà nhiệt đới á, tức là trái cây người Việt mình thường hay ăn á, thì có lượng đường rất là cao, giống như xoài nè, mang xoài chín, rồi nhãn, trái vải nè, những cái thứ đó rất là đường rất là cao, thì nó sẽ làm tăng đường. Trái cây con Min ở đây là những trái cây có đường thấp, thì giống như là những cái trái stone fruit đó, tức là những cái trái mà có hạt của cái của Úc này, giống như là trái đào nè, trái mận nè, rồi trái táo, mà nhất là green apple đó, thì những cái trái cây sẽ tốt. Chứ còn những trái cây mà của người Việt mình thường hay ăn thì đường rất là cao, thì nó con nghĩ nên tránh.
Rồi, xin cảm ơn bác sĩ Michael Cao Thanh Dũng.
Thưa quý vị, phần trả lời câu hỏi vừa rồi của bác sĩ Michael Cao cũng đã khép lại phần tạp chí Sức Khỏe Là Vàng kỳ này, và hứa hẹn là trong những cái tạp chí sức khỏe kỳ tới chúng ta sẽ tiếp tục phát những cái chủ đề còn lại mà các bác sĩ trình bày trong ngày hôm nay ạ. Một lần nữa Kim Phụng xin được cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị thính giả. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.